Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai, ngày 9 tháng 11 năm 2015. Lãnh tụ đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi bày tỏ lạc quan rằng Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà sẽ giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội lịch sử ở Myanmar. Việt Nam đồng ý về một loạt biện pháp cải cách lao động, cho phép thành lập công đoàn tự do và độc lập, kể cả quyền đình công, theo tinh thần Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam. Ngay sau đây, Trà My sẽ điểm qua các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Mỹ xem lại an ninh hàng không sau vụ máy bay Nga bị rơi. Nga và Anh đưa thêm công dân từ Ai Cập về nước sau thảm họa máy bay. Tổng thống Afghanistan lên án vụ chặt đầu thường dân.
Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng. Mong quý thính giả chờ nghe. Mở đầu là bản tin thời sự chi tiết. Thưa quý vị, đảng đối lập chính ở Miến Điện đã giành được những ghế đại biểu đầu tiên trong cuộc bầu cử được nhiều người xem là sẽ mang lại thắng lợi áp đảo cho đảng này. Các giới chức bầu cử hôm nay cho biết, Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc đã giành được 12 ghế tại thành phố chính Yangon. Sau đó đảng này nói họ đã giành được 44 trong số 45 ghế dân biểu ở Yangon, nhưng các con số chưa được các giới chức bầu cử xác nhận. Trước đó, trong ngày hôm nay, lãnh tụ đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi cho biết là Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà rõ ràng là đã giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử quốc hội có tính chất lịch sử. Tuy nhiên, bà chưa vội tuyên bố thắng cử trong lúc các phiếu bầu đang được kiểm. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Minh Phượng trình bày thêm chi tiết, có bài tường thuật do thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về từ Yangon.
Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ bên ngoài trụ sở chính của Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc ở Yangon sáng hôm nay, bà Aung San Suu Kyi nói, cho tới lúc này, kết quả bầu cử chưa được loan báo, nhưng tôi nghĩ rằng mọi người đã biết hoặc đã đoán được kết quả như thế nào. Người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa bình này cũng kêu gọi những người ủng hộ bà chớ nên khiêu khích những ứng cử viên bị thất bại. Ông Hơ Tây U, Chủ tịch Đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp Đương quyền, nói trên đài truyền hình Tiếng Nói Dân chủ Miến Điện rằng ông đã mất ghế đại biểu trong cuộc bầu cử này, và ông thừa nhận là số ghế mà đảng ông bị mất nhiều hơn số ghế thắng được. Các giới chức bầu cử Myanmar cho biết họ hoãn việc loan báo kết quả chính thức cho tới 6 giờ chiều thứ Hai giờ địa phương thay vì 9 giờ sáng như kế hoạch trước đây. Họ không cho biết lý do của sự trì hoãn này. Tờ Myanmar Times cho biết là Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc đã chính thức khiếu nại với Ủy ban bầu cử về sự thay đổi trong quy trình bầu cử. Đảng này nói, Ủy ban bầu cử đã chỉ thị cho các giới chức bầu cử địa phương trực tiếp nộp kết quả bầu cử cho văn phòng chính của Ủy ban tại thủ đô Naypyidaw, thay vì nộp cho giới hữu trách bầu cử địa phương và tiểu bang. Các giới chức bầu cử đã kiểm khoảng 32 triệu phiếu bầu trong cuộc đầu phiếu hôm Chủ nhật. Theo dữ liệu, thì Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc đánh bại Đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp một cách dễ dàng. Một nhà lập pháp thuộc Đảng Đương quyền là Chủ tịch Quốc hội Sureman, người từng được xem là một ứng viên tổng thống, đã thừa nhận bị đối thủ của ông thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc đánh bại trong cuộc chạy đua để giành chức đại biểu ở quận Peel.
Ông Mark Green, Chủ tịch Viện Cộng hòa Quốc tế, nói với đài VOA trong một cuộc phỏng vấn tại Yangon rằng rõ ràng là có những khiếm khuyết, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Người dân Miến Điện đang xem xét cẩn thận các kết quả chính thức. Ông Green, cựu đại sứ Mỹ tại Zimbabwe, nói thêm rằng sự phán xét đối với cuộc bầu cử này hoàn toàn thuộc về người dân Miến Điện. Cựu Tổng thống Ireland bà Mary Robinson, tham gia toán quan sát viên bầu cử của trung tâm Carter ở Mỹ. Bà nói, chúng ta phải nhìn cuộc bầu cử này trong một khuôn khổ không có tính chất dân chủ công khai một cách đầy đủ. Hàng triệu người, trong đó có những người Rohingya theo đạo Hồi ở tiểu bang Rakhine, đã mất quyền bầu cử vì không có quốc tịch hoặc vì những lý do khác. Trong một thông cáo phổ biến hôm Chủ nhật, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power nói việc mất quyền bầu cử của người Rohingya nằm trong số nhiều khiếm khuyết và thách thức lớn mà giới hữu trách phải giải quyết trong tương lai. Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngỏ lời chúc mừng dân chúng Myanmar và gọi cuộc bầu cử này là một minh chứng của lòng dũng cảm và sự hy sinh của nhân dân Miến Điện trong nhiều thập niên. Ông nói cuộc bầu cử này là một bước tiến quan trọng, tuy không hoàn hảo.
Tổng thống Myanmar ông Thanh San đã hứa hợp tác với các đảng đối lập để có được một cuộc chuyển tiếp êm thấm và suôn sẻ trong trường hợp cuộc bầu cử này loại ông ra khỏi quyền lực. Trong bài nói chuyện hôm thứ Sáu trước những người ủng hộ đảng đương quyền, ông Thanh San nói, chính phủ và quân đội sẽ tôn trọng và chấp nhận kết quả. Tôi sẽ chấp nhận tân chính phủ được thành lập dựa trên kết quả bầu cử. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Myanmar kể từ khi một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự lên nắm quyền vào năm 2011, một năm sau khi bà Aung San Suu Kyi được trả tự do và lệnh cấm đối với đảng của bà được thu hồi. Bà Suu Kyi và đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng quân đội không để cho bà lên nắm quyền. Theo dữ liệu, thì Liên minh Dân chủ Toàn quốc lần này cũng sẽ đánh bại đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp, là đảng có được sự ủng hộ của phe quân đội có nhiều thế lực. Đảng đương quyền tham gia cuộc bầu cử với một ưu thế rất lớn, đó là 25% ghế đại biểu quốc hội được dành riêng cho sĩ quan quân đội. Hội ân xá quốc tế cho rằng việc giam cầm những nhân vật tranh đấu ôn hòa, sự hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận và những sự kỳ thị khác nhắm vào các nhóm thiểu số là một vấn đề nghiêm trọng gây phương hại cho tiến trình bầu cử ở Myanmar.
Các chuyên gia chính trị ở Myanmar cho rằng Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc cần phải giành được 67% số ghế tại Quốc hội mới có thể vượt qua sự phủ quyết của quân đội tại Quốc hội gồm hai viện và có nhiệm vụ bầu ra Tổng thống. Bà Aung San Suu Kyi không thể giữ chức Tổng thống cho dù đảng của bà thắng cử. Tập đoàn quân nhân cầm quyền năm 2008 đã đưa vào hiến pháp một quy định để không cho một người có vợ hoặc chồng hoặc con cái là người nước ngoài được giữ chức Tổng thống. Người chồng quá cố của bà Suu Kyi và hai người con trai của bà là công dân Anh. Trong một cuộc họp báo tại tư thất của bà ở Yangon hôm thứ Năm, bà Suu Kyi nói rằng trong trường hợp Liên minh Dân chủ Toàn quốc thắng cử, bà sẽ giữ một chức vụ mà bà gọi là cao hơn Tổng thống. Gần 7.000 ứng cử viên thuộc 91 đảng dự tranh các ghế đại biểu tại hai viện của Quốc hội. Myanmar, cựu thuộc địa Anh, đã bị cô lập với hầu hết thế giới bên ngoài trong nhiều thập niên sau khi tướng Ne Win thực hiện một cuộc đảo chính vào năm 1962 để lật đổ chính quyền và bãi bỏ hiến pháp dân chủ của quốc gia mà đa số dân là người theo đạo Phật.
Hôm nay có thêm các du khách Nga và Anh sẽ rời thành phố nghỉ mát Sharm el-Sheikh của Ai Cập giữa lúc cuộc điều tra đang được tiến hành để đi tới kết luận về nguyên nhân gây thảm họa rơi máy bay hôm 31 tháng 10, khiến 224 người thiệt mạng. Ít nhất một chục chuyến bay đã được lên lịch khởi hành từ sân bay quốc tế Sharm el-Sheikh chiều nay bay về Moscow và một số phi trường ở Anh. Đại sứ quán Anh ở Cairo cẩn trọng không muốn gọi đây là cuộc di tản, mà là đưa du khách về nước sau kỳ nghỉ mát. Tuy nhiên, sứ quán Anh đã khuyến cáo công dân của mình chớ bay tới quốc gia ở Hồng Hải này trừ trường hợp cấp thiết, vì có khả năng đáng kể là vụ máy bay Metrojet của Nga bị rơi do một thiết bị nổ gây ra. Thảm họa của Metrojet đã khiến cho một số hãng hàng không châu Âu giới hạn hoặc cắt bớt các chuyến bay tới địa điểm thu hút khách du lịch lâu nay ở mũi cực nam bán đảo Sinai. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond loan tin là tính tới cuối ngày hôm qua, 5.000 công dân Anh đã rời khỏi địa điểm du lịch ở Hoàng Hải này. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước đã ra lệnh cho chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho các du khách Nga từ Ai Cập về nước. Phó Thủ tướng Arkady Novikovich ngày hôm thứ Bảy cho hay có tới 80.000 du khách Nga đang tham quan Ai Cập, gấp đôi con số ước tính trước đây. Hôm qua, một quan chức của Nga cho biết là khoảng 11.000 người đã trở về nước. Các phần tử chủ chiến tự nhận có liên kết với nhóm nhà nước Hồi giáo lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, người đứng đầu toán điều tra của Ai Cập cho biết là chưa có kết luận về nguyên nhân làm máy bay rơi. Các giới chức Anh và Mỹ cho rằng có khả năng máy bay bị nổ tung do một quả bom. Mọi chú ý đang dồn về một tiếng ồn chưa được lý giải trong giây phút cuối cùng của đoạn ghi âm từ buồng lái. Nhưng trưởng điều tra của Ai Cập Ayman al-Mukaddam cho biết toán của ông chưa kết luận là liệu tiếng động này có phải là một vụ nổ hay không. Truyền thông Anh hôm thứ Bảy đưa tin một máy bay chở khách du lịch tới Sharm el-Sheikh nằm trong phạm vi 300 mét của một tên lửa hôm 23 tháng 8. Tuy nhiên, các quan chức ở London và Cairo phủ nhận không có việc này. Phát ngôn nhân ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zed hôm thứ Bảy khẳng định chính phủ Anh và Ai Cập hoàn toàn hiểu rõ không có nguy hiểm cho các chuyến bay trong thời gian xảy ra huấn luyện quân sự gần sân bay Sharm el-Sheikh. Ông Zed nói với các hãng hàng không là đã được thông báo về cuộc tập trận và các hãng hàng không này đều đã được hướng dẫn các tiến trình thủ tục. Trong khi đó, Washington phục hồi sự lưu ý về an ninh hàng không quốc tế giữa lúc bằng chứng ngày càng hiện rõ về khả năng một quả bom đã phá hủy chiếc máy bay chở khách của Nga trên bán đảo Sinai của Ai Cập, giết chết tất cả 224 người trên đó. Phát biểu trên chương trình This Week của đài ABC, dân biểu Cộng hòa Peter King nói, tôi gần như đã sẵn sàng để kết luận rằng vụ này do nhà nước Hồi giáo hay một tổ chức liên kết với nhóm này thực hiện. Dù thảm kịch này vẫn còn là một bí ẩn, nhưng đầu mối đã lộ ra từ máy ghi âm buồng lái trên chiếc máy bay xấu số Airbus. Trưởng toán điều tra của Ai Cập ông Ayman Mudabab cho hay, người ta nghe thấy một tiếng động trong giây cuối cùng của đoạn băng ghi âm. Trong khi công tác điều nghiên phân tích đang được tiến hành, thì nguồn tin từ truyền thông xã hội tự nhận là nhà nước Hồi giáo đã một lần nữa lên tiếng nhận trách nhiệm chủ mưu. Một giọng nói bằng tiếng Ả Rập tuyên bố, với sự hỗ trợ của Thượng Đế, các chiến binh của đế chế Hồi giáo Caliphate đã hạ được chiếc máy bay của Nga trên bán đảo Sinai. Giới lập pháp Mỹ đang tiến tới những kết luận riêng. Dân biểu Adam Swift nói với chương trình This Week của ABC rằng nhà nước Hồi giáo giờ đây hoàn toàn làm lu mờ Al-Qaeda khi trở thành mối đe dọa khủng bố kinh khủng nhất trên thế giới. Dân biểu hàng đầu của đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, ông Swift cho rằng nhà nước Hồi giáo có lẽ đã tìm thấy kẽ hở trong ngành hàng không quốc tế. Ông nói, nhà nước Hồi giáo có thể đã kết luận rằng cách tốt nhất để đánh bại các biện pháp bảo vệ an ninh tại phi trường là vượt qua các rào cản an ninh này bằng chính sự hậu thuẫn của tay trong. Và nếu đúng như vậy thì ít nhất có hàng chục sân bay trong và ngoài khu vực dễ bị tấn công với phương sách này. Dân biểu này nói thêm rằng các sân bay quốc tế của Mỹ và châu Âu có thể đặc biệt có nguy cơ. Thủ tục rà soát an ninh tại các sân bay lớn của Mỹ trong những ngày gần đây đang được tăng cường. Trong khi đó, Nga và Anh đã đình chỉ các chuyến bay tới Ai Cập giữa lúc cuộc điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra thảm họa cho chiếc máy bay Metrojet đang tiếp diễn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voa.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả ở Việt Nam, chúng tôi lấy làm tiếc là vẫn chưa có số điện thoại mới để quý vị có thể nghe VOA qua điện thoại. Xin quý thính giả truy cập trang nhà của VOA để theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên. Sau đây là phần tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông. Việt Nam sẽ cho phép thành lập các công đoàn độc lập. Việt Nam đã đồng ý về một loạt biện pháp cải cách lao động, kể cả cho phép thành lập các công đoàn tự do và độc lập, bao gồm quyền đình công, theo Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được thỏa thuận hồi tháng trước. Toàn văn của Hiệp định TPP được công bố trong tuần này, phác họa những nhượng bộ mà Việt Nam đã đồng ý trước những đòi hỏi của phía Mỹ. Hãng tin Reuters hôm 8 tháng 11 tường thuật rằng, các điều khoản liên quan tới việc này nằm trong một thỏa thuận song phương riêng rẽ giữa Washington và Hà Nội. Một trong những điều khoản trong Hiệp định Thương mại khổng lồ bao trùm 12 quốc gia ven Thái Bình Dương. Reuters dẫn lời ông Tom Malinowski, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, khẳng định với tờ The New York Times rằng đây là cơ hội tốt nhất mà Hoa Kỳ có được trong nhiều năm nay để hối thúc cải cách sâu rộng các định chế tại Việt Nam, hầu giúp thăng tiến nhân quyền. Và theo ông thì điều này chỉ xảy ra nếu TPP được phê chuẩn. Việt Nam cam kết sẽ cho phép công nhân được đình công, không những chỉ về lương bổng và giờ giấc làm việc, mà còn về các điều kiện làm việc và những khiếu nại khác nữa. Theo bản văn của Hiệp ước TPP, Việt Nam sẽ đảm bảo các thủ tục và cơ chế để đăng ký các công đoàn lao động ở cấp cơ sở, phù hợp với các quyền lao động được ghi trong bản tuyên ngôn của Tổ chức Lao động Quốc tế, kể cả tôn trọng sự minh bạch, thời hạn làm thủ tục và các đòi hỏi đối với thành viên mà không cần phải xin phép trước. Theo thỏa thuận này, Việt Nam sẽ thông qua các luật để cho phép công nhân thuộc các công ty và lĩnh vực khác nhau được liên kết với nhau trong các tổ chức công đoàn để có thể bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trước đó, The New York Times nói rằng thỏa thuận này có thể dành cho công nhân quyền hạn lớn hơn để mặc cả với giới chủ nhân. Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó sẽ tùy thuộc vào cách mà Việt Nam thi hành thỏa thuận này. Theo thỏa thuận đi kèm với TPP, ngoài quyền đình công, Việt Nam còn phải cho phép các công đoàn độc lập được yêu cầu sự hỗ trợ của các công đoàn lao động quốc tế. Có nhiều sự khác biệt lớn giữa các nước tham gia TPP. Nước có GDP cao nhất là Hoa Kỳ với 17,42 nghìn tỷ đô la. Nước có GDP thấp nhất là Brunei với 17,26 tỷ đô la. Về dân số, nước đông nhất là Hoa Kỳ với 323 triệu dân. Brunei có ít dân nhất với 420.000 người. GDP tính trên đầu người cao nhất là Brunei với 72.220 đô la. Việt Nam có GDP tính trên đầu người thấp nhất là 1.901 đô la. Biến đổi khí hậu là mực nước dâng cao sẽ đe dọa nhiều thành phố lớn ở Á Châu, kể cả ở Việt Nam. Nhiều khu vực rộng lớn của Tokyo, Osaka, Thượng Hải, New York sẽ bị ngập dưới nước dù trong một hội nghị cấp cao về khí hậu có giới hạn sự tăng nhiệt của địa cầu ở mức 2 độ C. Đó là tuyên bố của nhiều nhà khoa học hôm qua, tiếp theo sau một cuộc khảo sát do Pháp Tấn Xã tường thuật trong một bản tin hôm nay. Nhiệt độ của quả địa cầu tăng lên 2 độ C, tức là 3,6 độ Fahrenheit, sẽ khiến cho nhiều vùng đất rộng lớn, nơi sinh cư của 280 triệu người bị ngập dưới nước. Nhiệt độ địa cầu tăng lên 4 độ C là xu hướng hiện nay nếu không có biện pháp ngăn chặn, thì diện tích đất bị ngập dưới nước sẽ tác động tới 600 triệu người. Riêng tại thủ đô của Nhật Bản, 7 triệu 500 ngàn người, tức là 30% cư dân Tokyo, sẽ bị ảnh hưởng nếu mực nước biển dâng cao trong tình huống nhiệt độ địa cầu tăng 4 độ C. Theo cuộc nghiên cứu này, thì nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Trung Quốc. Hiện nay, khoảng 145 triệu người sinh sống tại các thành phố của Trung Quốc và các vùng duyên hải của nước này có nguy cơ bị chìm trong đại dương nếu nhiệt độ quả địa cầu tăng lên 4 độ C. 4 trong số 10 thành phố lớn bị tác động nghiêm trọng nhất là của Trung Quốc, kể cả Thượng Hải, Hồng Kông và Đài Châu. Bản tin của AFP nói rằng Ấn Độ, Việt Nam và Bangladesh cũng không khá gì hơn. Theo trang mạng Rediff.com, Hà Nội sẽ nằm trong số các thành phố bị ngập dưới nước, cùng với các thành phố Calcutta và Mumbai của Ấn Độ và thành phố Khulna của Bangladesh. Châu Á là quê hương của 75% dân cư mà ngày nay đang sinh sống tại các khu vực sẽ không còn được coi là đất liền trong tương lai với tác động của biến đổi khí hậu. Mục tiêu của một hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra ở Paris từ ngày 30 tháng 11 tới ngày 11 tháng 12 là giới hạn mức tăng của nhiệt độ quả địa cầu ở mức 2 độ C trên các mức của thời kỳ tiền công nghiệp. Hội nghị này sẽ quy tụ 195 quốc gia. Chủ tịch Trung Quốc sẽ dự hội nghị APEC giữa lúc căng thẳng Biển Đông tăng cao. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho hay, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC trong tuần tới, giữa lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đang gia tăng về các vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo. Bản tin của Reuters hôm nay tường thuật rằng, hội nghị APEC sẽ diễn ra ở Manila từ ngày 17 tháng 11 tới ngày 19 tháng 11, quy tụ các nước thành viên, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Indonesia, Canada và Australia. Khu vực này chiếm tới 46% thương mại thế giới. Một hội nghị ASEAN hồi tuần trước có sự tham gia của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đã không đưa ra được một bản tuyên bố chung bởi vì các phái đoàn không thỏa thuận được với nhau về vấn đề có nên đề cập tới cuộc tranh chấp ở Biển Đông hay không. Trung Quốc đặc biệt phẫn nộ về việc Philippines đã nộp hồ sơ kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế ở Hà Lan để yêu cầu tòa xét xử cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ đi thăm Philippines vào ngày mai để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình và bàn về những phương cách nhằm cải thiện các quan hệ với Manila. Hôm qua, báo New York Times tường thuật rằng ông Tập một lần nữa lại bênh vực tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, cho rằng các đảo tại đây đã thuộc về Trung Quốc từ thời xa xưa. Trong một bài diễn văn đọc hôm thứ Bảy tại Singapore, ông Tập nói các quốc gia bên ngoài khu vực phải tôn trọng nhu cầu của các nước Á Châu là có một môi trường hòa bình và ổn định để có thể phát triển nhanh chóng. Phát biểu của ông Tập do Xinhua thuật lại, rõ ràng nhắm vào Hoa Kỳ, nước đã mạnh mẽ chỉ trích các hoạt động của Bắc Kinh nhằm bồi đắp và xây đảo nhân tạo, cũng như quân sự hóa các đảo này trong vùng biển tranh chấp. Hoa Kỳ, cường quốc quân sự số 1 trong vùng Thái Bình Dương, nói rằng Washington không về phe nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo, tuy nhiên quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quay sang phần tin khu vực, các giới chức Úc cho hay nhiều người biểu tình đã nổi lửa tại một trung tâm giam giữ do Úc điều hành trên một hòn đảo hẻo lánh sau cái chết của một người tị nạn gốc Iran. Cơ quan di trú Úc cho hay đã điều lực lượng bảo vệ và nhân viên ra khỏi trại tập trung người tị nạn trên đảo Christmas ở Ấn Độ Dương, phía nam đảo Java của Indonesia. Bạo động bùng phát sau khi thi thể của công dân gốc Iran được phát hiện trên những vách đá của hòn đảo hôm thứ Bảy, một ngày sau khi ông này trốn chạy khỏi trại tập trung. Khoảng 203 người đàn ông đang bị giam giữ tại trung tâm này trên đảo Christmas. Nhiều người trong số đó bị chặn bắt trên những chiếc thuyền ọp ẹp khi đang trên đường trốn chạy khỏi các nước bị chiến tranh tàn phá ở Trung Đông và châu Á, với hy vọng tới được Úc và được cấp quy chế tị nạn. Một số người khác thì xuất xứ từ New Zealand là những phạm nhân hình sự đang chờ bị trục xuất sau khi visa lưu trú ở Úc của họ bị tịch thu. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani lên án vụ nhà nước Hồi giáo chặt đầu một nhóm thường dân tại một khu vực phía nam, nơi xảy ra các vụ đụng độ chết người gần đây giữa các nhánh Taliban thù nghịch. Cảnh sát tỉnh Zabul ngày hôm qua báo cáo rằng các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã giết hại dã man 7 người trong quận Shaike, Afghanistan, trong đó có 3 phụ nữ. Trong tuyên bố ngày hôm nay, Tổng thống Ghani nói ông dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất lên án vụ chặt đầu thường dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, và ông xem hành động tàn bạo này là dấu hiệu của sự tuyệt vọng và thất bại của những kẻ thù của nhân dân Afghanistan. Một cảnh sát Jordan bắn chết 2 công dân Mỹ và 1 người Nam Phi trước khi lực lượng địa phương nổ súng vào kẻ tấn công hôm nay tại một trung tâm huấn luyện bên ngoài Amman. Các nguồn tin an ninh cho hay kẻ tấn công làm bị thương 2 huấn luyện viên người Mỹ và 4 người Jordan tại trung tâm huấn luyện cảnh sát quốc tế của Jordan. Phát ngôn nhân chính phủ Jordan cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành. Chính phủ Jordan và Mỹ ký thỏa thuận hồi năm 2003 thành lập trung tâm huấn luyện này để đào tạo hàng chục ngàn cảnh sát từ nước láng giềng Iraq. Nỗ lực này sau đó bao gồm huấn luyện cả lực lượng an ninh Palestine. Các nhân viên Jordan đã sát cánh làm việc với các chuyên gia quốc tế tại địa điểm này trong hơn chục năm nay. Cảnh sát Ai Cập loan báo đã hạ sát một đặc vụ hàng đầu của nhà nước Hồi giáo bị truy nã vì dính líu tới một loạt các vụ tấn công ở Ai Cập. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết lực lượng an ninh đã bắn chết Ashraf Ali Al-Gabrabi sau khi đương sự nổ súng và tìm cách tẩu thoát tại thủ đô Cairo. Một tuyên bố của bộ cho biết là Gabrabi là thủ lĩnh của nhóm chủ chiến Ansar Bet al-Mashkir ở phía tây bán đảo Sinai. Nhóm này cam kết trung thành với nhà nước Hồi giáo hồi năm ngoái.
Thưa quý vị, liên quan tới một điểm nóng khác của thế giới, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Washington trong ngày hôm nay. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề song phương và khu vực, cũng như về viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Israel, đồng minh then chốt của Mỹ ở Trung Đông. Theo dữ liệu, ông Netanyahu sẽ yêu cầu được viện trợ 50 tỷ đô la cho thập niên bắt đầu từ năm 2017 để duy trì ưu thế quân sự đối với các nước láng giềng. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Slatika Hox của đài chúng tôi.
Vài giờ trước khi lên đường sang Mỹ, vị thủ tướng của Israel nói với nội các của ông rằng cuộc hội đàm với Tổng thống Obama sẽ xoay quanh các vấn đề ở Trung Đông, trong đó có Syria và những mối căng thẳng mỗi lúc một tăng giữa Israel với Palestine. Nhưng trọng tâm của chuyến công du của ông là yêu cầu Hoa Kỳ gia tăng viện trợ quân sự cho Israel.
Tăng cường an ninh của quốc gia Israel là một việc mà Hoa Kỳ luôn có quyết tâm theo đuổi. Qua việc duy trì ưu thế về chất lượng của quốc gia Israel trong bối cảnh của một khu vực Trung Đông có nhiều biến đổi và một sự cân bằng lực lượng đang thay đổi.
Dựa theo thỏa thuận hiện thời, Israel nhận hơn 3 tỷ đô la viện trợ mỗi năm. Nhưng theo tường thuật của hãng thông tấn Reuters, các nguồn tin ở Quốc hội Mỹ cho biết Israel bây giờ yêu cầu được viện trợ 5 tỷ đô la mỗi năm. Một số các nhà phân tích cho rằng sự gia tăng này nhằm xoa dịu nỗi bất mãn của Israel đối với thỏa thuận hạt nhân Iran mà Hoa Kỳ cùng với 5 cường quốc thế giới đã đạt được với Tehran hồi đầu năm nay. Ông Netanyahu đã làm cho ông Obama tức giận khi ông đến Washington hồi tháng 3 mà không có lời mời hoặc sự chấp thuận của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trong một cố gắng nhằm thuyết phục Quốc hội Mỹ bác bỏ thỏa thuận này. Chính phủ của Tổng thống Obama đã công khai bày tỏ sự bất bình đối với việc Israel gây cản trở cho nỗ lực đạt được một giải pháp hai quốc gia. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby đã phát biểu như sau.
Vấn đề chính mà Tổng thống Obama muốn nghe từ Thủ tướng Netanyahu là trong lúc không có các cuộc đàm phán hòa bình thì ông ấy muốn làm như thế nào để ngăn chặn một giải pháp một quốc gia, để ổn định tình hình ở thực địa và để chứng tỏ là ông ấy có quyết tâm theo đuổi giải pháp hai quốc gia.
Trong khi có mặt tại Washington, Thủ tướng Netanyahu có lẽ cũng phải tìm cách biện minh cho một sự việc là hôm thứ Tư vừa qua, ông đã quyết định bổ nhiệm ông Ran Baratz giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Ngoại giao Công cộng. Sự bổ nhiệm này chưa được Quốc hội Israel phê chuẩn. Mới đây, ông Baratz đã dùng Facebook để mô tả Tổng thống Obama là một người có chủ trương bài xích người Do Thái và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry là người có đầu óc non nớt như một đứa trẻ 12 tuổi.
Tiếp tục phần thời sự, thưa quý vị, hôm thứ Bảy vừa qua, Tổng thống Đài Loan và Chủ tịch Trung Quốc đã củng cố được thiện chí của hai bên tại cuộc họp đầu tiên từ trước tới nay. Tuy nhiên, việc này ít được hoan nghênh hơn tại Đài Loan là đối thủ chính trị và quân sự của Trung Quốc trong gần 7 thập niên nay. Người Đài Loan nói, 7 năm liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc đã không mang lại những lợi ích như phát triển kinh tế hay giúp cho đất nước khỏi bị đe dọa bởi chiến tranh. Mời quý vị theo dõi bài tường trình chi tiết sau đây.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với đảo quốc tự trị Đài Loan kể từ những năm 1940. Những mối quan hệ giá lạnh bắt đầu được cải thiện vào năm 2008 khi hai bên đạt được một loạt các thỏa thuận kết nối hai nền kinh tế. Hiện nay, người dân Đài Loan với nền kinh tế bị co cụm trong quý 3 năm nay tự hỏi lợi ích ở chỗ nào. Ông Lưu Nghĩa Quân, giáo sư môn công cộng sự vụ của Trường Đại học Phật Quang ở Đài Loan, nói người Đài Loan muốn có tiến bộ khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần đầu tiên sau 2 năm dàn xếp.
Chúng tôi có kỳ vọng cao vì trong 66 năm qua, hai nhà lãnh đạo cao nhất chưa bao giờ gặp nhau. Những nhượng bộ về mặt chính trị, kinh tế được hứa hẹn trong cuộc gặp gỡ. Tuy nhiên, cho đến những giây phút cuối cùng, chúng tôi không thấy có gì xảy ra.
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là ông lo ngại về phi đạn mà Trung Quốc bố trí bên kia eo biển Đài Loan và người dân nước ông bất mãn về việc Trung Quốc ngăn chặn các quan hệ ngoại giao của Đài Loan. Bắc Kinh có 170 nước có quan hệ ngoại giao, trong khi Đài Loan chỉ có bang giao với 22 nước. Đó là một sự cách biệt to lớn đã giúp cho Trung Quốc ngăn chặn sự phát triển của Đài Loan trên trường ngoại giao. Mặc dù Trung Quốc để cho Đài Loan ký các hiệp ước mậu dịch tự do với Singapore và New Zealand là hai nước có bang giao với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh chưa mở cửa cho Đài Loan gia nhập Liên Hiệp Quốc hay những tổ chức quốc tế khác. Ngày thứ Bảy, Chủ tịch Trung Quốc nói các tên lửa ở nước ông không nhắm vào Đài Loan. Các giới chức Đài Loan nói cho đến nay, những thỏa thuận với Trung Quốc đã tạo được 9.600 công ăn việc làm trong số 23 triệu dân của Đài Loan. Các thỏa thuận mở cửa ngành du lịch đã mang về tổng cộng 2,8 triệu du khách từ Hoa Lục đến Đài Loan trong năm ngoái, so với con số zero vào năm 2007. Các thỏa thuận mậu dịch đã giúp cho tổng giá trị xuất nhập khẩu của Đài Loan lên đến 130 tỷ đô la trong năm ngoái. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đài Loan và là nơi mà các công ty Đài Loan đầu tư nhiều nhất. Người dân bình thường than phiền là những ích lợi do 23 thỏa thuận này mang lại, chủ yếu là lọt vào tay những người làm chủ các công ty lớn. Tại thị trường vốn của Đài Loan, đầu tư của Trung Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ trong quota của chính phủ đảo quốc này. Ông Tăng Minh Tông, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu là chính phủ chấp thuận hầu như tất cả các đơn đầu tư của Trung Quốc. Ông nói số tiền này quá nhỏ và chính phủ Đài Loan không từ chối. Ông Tống nói thêm là sự thật nằm ở phía bên kia và những định chế tại Hoa Lục không thể tự do thành lập những định chế đầu tư hợp lệ. Trung Quốc khăng khăng đòi Đài Loan thống nhất với Hoa Lục, nhưng các cuộc thăm dò công luận cho thấy hầu hết người Đài Loan chống lại việc này. Người Đài Loan nói tại một cuộc biểu tình hồi tuần qua là họ muốn Trung Quốc cam kết không sử dụng vũ lực. Ông Lưu Quảng Hoa, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Trường Đại học Minh Truyền ở Đài Bắc, nói những người khác trông mong có được một nhận thức chung giữa Đài Loan với Trung Quốc.
Đối với hầu hết mọi người, họ nghĩ rằng ít nhất vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mã Anh Cửu, hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận nào đó. Khi tôi nói thỏa thuận, tôi không muốn nói là hiệp định được ký kết, mà tôi muốn nói tới nhận thức chung về việc họ đang đi tới một mục đích chung, việc này chưa được hoàn tất.
Ông Mã sẽ rời khỏi chức vụ vào năm tới vì giới hạn về nhiệm kỳ. Sự chống đối đối với các thỏa thuận kinh tế với Trung Quốc đã gây nên những cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố vào tháng 3 năm 2014 và giúp cho ứng cử viên của Đảng Đối lập chính của Đài Loan dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử Tổng thống tháng Giêng sang năm.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt phát thanh Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, văn bản Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP vừa được New Zealand chính thức phổ biến ngày thứ Năm, năm Tây tháng 11, 2015 tại thủ đô Wellington và đồng thời tại các thủ đô khác của 11 thành viên còn lại. New Zealand được chọn làm quốc gia lưu trữ văn bản chính thức. Tuy nhiên, đây chỉ là văn bản tiếng Anh được chấp thuận tại phòng đàm phán sau cùng ngày 5 tháng 10, 2015 tại Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Văn bản này còn tùy thuộc vào sự chỉnh sửa về mặt pháp lý và hành văn trong sáng trước khi được dịch sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. nhưng bản tiếng Anh sẽ được coi là có giá trị chính thức nếu có sự sai biệt giữa các ngôn ngữ. Sau khi văn bản chính thức được ký kết bởi 12 thành viên, Hiệp định TPP còn phải trải qua tiến trình chuẩn y theo thủ tục hiến định của mỗi thành viên kết ước trước khi có hiệu lực. Sau 2 năm, Hiệp định TPP cũng sẽ có hiệu lực nếu được chuẩn y bởi các thành viên mà tổng cộng tổng sản lượng nội địa GDP tương đương với 85% của toàn thể 12 thành viên. Hiệp định TPP bao gồm 12 quốc gia chia sẻ 11% dân số toàn cầu, nhưng có tổng sản lượng nội địa GDP đến 40% của thế giới. Khởi thủy đây là một tổ hợp tự do mậu dịch hồi năm 2005 của 4 quốc gia gọi là P4, gồm Brunei, Chile, New Zealand và Singapore. Từ năm 2008, các vòng đàm phán được mở rộng khi Hoa Kỳ, Australia, Peru và Việt Nam gia nhập. Kế tiếp là Malaysia năm 2010, Canada và Mexico năm 2012 và Nhật Bản năm 2013. Dưới sự lãnh đạo của Mỹ và nhất là khi Nhật Bản tham dự, các vòng đàm phán được đẩy mạnh vì TPP được coi là mục tiêu quan trọng và yếu tố kinh tế trong chính sách tái định vị của Mỹ mà Tổng thống Barack Obama theo đuổi tại châu Á-Thái Bình Dương. Chính sách này được ông Obama đề cập trong diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội Liên bang Australia hồi giữa tháng 11 năm 2011 và chính thức được phát động tại Washington vào đầu tháng Giêng năm 2012. Cho đến nay, Trung Quốc chưa được mời tham dự vào TPP, nhưng Bắc Kinh cũng đang thành lập một tổ hợp kinh tế đối trọng mà Bắc Kinh đã loan báo tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Phnom Penh hồi cuối năm 2012. Tổ chức này gọi là Hợp tác Kinh tế Toàn diện trong vùng, gọi tắt là ASEP, gồm 10 nước ASEAN cộng 6 đối tác khác nhưng không có Mỹ. Trong khi đó, tại Tokyo, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố vài ngày sau khi bản văn TPP được phổ biến là Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ chủ động điều hành quy luật của TPP. Trong tiến trình đàm phán có nhiều dị biệt kinh tế khó khăn mà các thành viên phải vượt qua, nhưng về mặt minh bạch, TPP bị chỉ trích rất nhiều vì các cuộc thương thuyết đều được giữ bí mật hoàn toàn. Bởi vậy, tại thủ đô Canberra cũng như tại các thủ đô khác, việc phổ biến sớm chỉ trong vòng một tháng sau khi Hiệp định TPP được đồng ý là để công chúng và các tổ chức xã hội dân sự, các đoàn thể chuyên môn có thể tham khảo và phát biểu ý kiến. Tại Úc, bản văn TPP còn phải được chính thức đệ trình Quốc hội để Ủy ban Hiệp ước cứu xét trong tiến trình chuẩn y. Trong Hiệp định TPP có vài vấn đề đặc biệt quan trọng đối với Australia hơn là đối với Việt Nam và ngược lại. Chương thứ 19 về công đoàn tự do là thí dụ cụ thể. Trước đây, Australia đặc biệt quan tâm về đòi hỏi của Mỹ là thời gian độc quyền cho các loại thuốc Tây đặc biệt sáng chế là 8 năm. Nhưng sau cùng, Washington đã nhượng bộ và chấp thuận lập trường của Australia là 5 năm. Thời gian này ảnh hưởng rất lớn đối với ngân sách của Úc. Hai vấn đề quan trọng còn lại mà giới chuyên gia đã chỉ trích chính phủ Úc là bảo vệ tài sản trí tuệ và giải quyết tranh chấp giữa công ty đầu tư và chính phủ, gọi là ISDS. Giới chuyên gia coi các điều khoản TPP không đạt mức bảo đảm an toàn cho Australia và Australia có thể bị các tổng công ty kiện tụng tốn kém hàng tỷ đô la. Đây không phải là vấn đề lý thuyết mà là một nguy cơ thực tế. Australia đang bị công ty thuốc lá Philip Morris kiện trước tòa án Hồng Kông chiếu theo điều khoản ISDS, tương tự trong hiệp định đầu tư song phương giữa Hồng Kông và Australia. Philip Morris lập luận rằng chính phủ Julie Gillard của Australia đã thay đổi luật lệ bắt buộc thuốc lá bán tại Úc phải có bao bì thô sơ, và điều này làm thiệt hại quyền lợi của công ty thuốc lá. Theo nguồn tin báo chí, Tổng thống Obama đã nhượng bộ Australia bằng cách loại trừ các công ty thuốc lá ra khỏi phạm vi áp dụng của điều khoản ISDS trong hiệp định TPP. Nhưng đối với các công ty khác thì sao? Giới chuyên gia cũng chỉ trích hiệp định TPP là đã không có điều khoản bảo vệ môi trường và không quan tâm đúng mức về vấn đề thay đổi khí hậu. Trưởng phái đoàn Úc, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Andrew Robb đã bác bỏ các lời chỉ trích và nói rằng TPP là một hiệp định thương mại, không phải là một văn kiện về thay đổi khí hậu. Tại Việt Nam, việc phổ biến bản văn hiệp định TPP có vẻ không gây ra nhiều phản ứng ngoài vài nhận xét của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng về lợi ích, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Kinh tế gia Phạm Chi Lan có vẻ là tiếng nói lẻ loi trong nước khi bà nói không nên có ảo tưởng về TPP. Truyền thông cho nhà nước kiểm soát không bằng gì đến các điều khoản công đoàn độc lập trong chương thứ 19 của hiệp định TPP, và nhất là thỏa hiệp song phương giữa Mỹ và Việt Nam được soạn thảo chiếu theo chương thứ 19 này. Chương thứ 19 được tất cả 12 thành viên phổ biến và thỏa hiệp song phương dự trù được ký kết giữa đại diện Việt Nam là Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và đại diện Mỹ đại sứ Michael Froman cũng đã được văn phòng đại sứ Froman phổ biến. Dưới nhan đề kế hoạch cải thiện quan hệ công đoàn lao động giữa Mỹ và Việt Nam, văn kiện này khá dài và rất chi tiết. Một cơ chế quan trọng mà kế hoạch này đặt ra là Ủy ban chuyên viên về vấn đề lao động, gọi tắt là LEC, gồm một thành viên do chính phủ Mỹ bổ nhiệm, một thành viên do chính phủ Việt Nam bổ nhiệm, và hai bên hội ý với nhau về thành viên độc lập thứ ba, có thể là do Tổ chức Lao động Quốc tế ILO bổ nhiệm. Tất cả sinh hoạt độc lập với các chính phủ và có nhiệm vụ phúc trình định kỳ về tình trạng lao động tại Việt Nam. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã nói rằng các điều kiện và đòi hỏi của TPP về công đoàn tự do và điều kiện làm việc thật ra không khác chi những điều khoản của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO mà Việt Nam đã là thành viên. Điều này đúng, nhưng tại sao đến nay Việt Nam vẫn chưa thi hành những điều khoản ấy? Chúng ta phải chờ xem TPP và thỏa hiệp song phương với Mỹ sẽ đem lại kết quả như thế nào. Đây là lĩnh vực mà công nhân lao động Việt Nam trong nước và các đoàn thể người Việt ở hải ngoại rất quan tâm theo dõi và có thể tiếp tục vận động với chính phủ Mỹ cũng như với các chính phủ tự do dân chủ khác trong TPP. Giới quan sát nước ngoài cho rằng Việt Nam sẽ hưởng nhiều lợi nhuận mà hiệp định TPP sẽ đem lại, đặc biệt là tại thị trường Bắc Mỹ, là nơi mà Việt Nam chưa có liên hệ tự do mậu dịch. Theo ước tính, hiện nay tổng số lượng hàng hóa mà Việt Nam xuất khẩu đến 11 thành viên TPP chưa đạt trên 2% tổng số hàng nhập cảng của họ. Việt Nam chỉ cần gia tăng lên 4% là có thể đạt được 100%, đặc biệt là trong ngành nông sản, tơ sợi, may mặc và giày dép, nếu Việt Nam vượt qua được khó khăn về chứng chỉ nguyên xứ. Đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ước tính TPP sẽ giúp Việt Nam gia tăng thêm 8% tổng sản lượng nội địa GDP vào năm 2030. Chỉ riêng ngành may mặc, Việt Nam có thể gia tăng thêm 6 tỷ đô la. Đối với Australia, Việt Nam đang được hưởng nhiều ưu đãi vì Australia, New Zealand và tổ chức ASEAN mà Việt Nam là thành viên đã có Hiệp định Tự do Thương mại FTA ký kết hồi năm 2009. Giao thương giữa Australia và Việt Nam trị giá khoảng 8 tỷ đô la mỗi năm và giáo dục sẽ là lĩnh vực gia tăng mạnh. Hiện nay, Australia đứng hàng thứ ba trong lĩnh vực này đối với Việt Nam. Khi TPP có hiệu lực, Việt Nam sẽ bãi bỏ hoặc giảm hạ thuế quan cho rất nhiều mặt hàng và dịch vụ mà Australia có thể xuất khẩu đến Việt Nam. Ngược lại, Australia là một nền kinh tế thực sự thị trường và đã bãi bỏ hầu hết hàng rào thuế quan trong thập niên 1980 và 1990. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, đến đây mời quý vị đến với chuyên mục Từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit, có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cỗ bài tây. To follow suit, có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm. Bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần. Không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day. For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi, nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa, vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu nhưng chưa kịp thông báo ý định thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói:
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên, và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thi giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong chuyến đi tới Trung Á, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã tới thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, nơi ông phát biểu tại lễ khai mạc phân hiệu mới của Đại học Mỹ ở Trung Á. Bằng việc hỗ trợ cơ sở giáo dục bậc cao này, Hoa Kỳ hy vọng sẽ mở ra những cơ hội giáo dục cho nhiều học sinh Trung Á, đem lại cho họ một tương lai kinh tế tươi sáng hơn và đóng góp nhiều hơn vào nền dân chủ đại nghị của nước Cộng hòa Kyrgyzstan. Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 30 triệu đô la cho Đại học Mỹ ở Trung Á, trong đó có gần 6 triệu đô la khoản tài trợ thông qua công ty đầu tư tư nhân hải ngoại. Hơn 1.000 suất học bổng đã được cấp, bao gồm học bổng cho học sinh người Kyrgyzstan và Afghanistan. Trong một phần tư thế kỷ qua, hơn 25.000 học sinh từ khu vực này đã đến Hoa Kỳ để học tập. Mục tiêu là nâng con số đó lên hơn 31.000 học sinh trong 5 năm tiếp theo. Ngoại trưởng Kerry nói, bên cạnh những lợi ích kinh tế, một chức năng hết sức hệ trọng của giáo dục là cung cấp một nền tảng căn bản cho dân chủ. Ông nói, và dân chủ lại làm nền tảng cho một khả năng lâu dài có được sự thịnh vượng và hòa bình. Dân chủ tốt hơn so với bất kỳ hình thức chính phủ nào khác trong việc tôn trọng những quyền của cá nhân và là cách tốt nhất để người dân hiện thực hóa khát vọng của mình. Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh rằng không bao giờ được xem nhẹ dân chủ. Dân chủ là một sự theo đuổi phải được mỗi thế hệ tiếp nối và hồi sinh. Và nó đòi hỏi mỗi một người phải chuyển hóa ý thức đúng sai của mình thành hành động, nuôi dưỡng một xã hội dân sự mạnh mẽ có thể buộc các chính phủ chịu trách nhiệm và đứng lên vì mọi công dân, bao gồm nam nữ thuộc nhiều tôn giáo và sắc tộc đa dạng. Phải bỏ công sức mới giữ được nền dân chủ, và Đại học Mỹ ở Trung Á đã cung cấp cho hàng ngàn sinh viên một nền giáo dục đẳng cấp thế giới và cơ hội bỏ công sức làm việc đó. Biết tận dụng tối đa cơ hội của mình hay không còn tùy vào các bạn sinh viên. Và tôi có thể hứa với các bạn rằng, khi các bạn nỗ lực làm điều đó, Ngoại trưởng Kerry nói, Hoa Kỳ sẽ như một người bạn, sát cánh trên từng bước đường.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Đảng đối lập chính ở Miến Điện do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo giành được những chiếc ghế đầu tiên trong chiến thắng được dự kiến là áp đảo từ cuộc bầu cử quốc hội hôm qua. Các giới chức bầu cử ngày hôm nay loan báo là Đảng Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ giành được 12 ghế trong Hạ viện tại thành phố chính Yangon. Kết quả chính thức đầu tiên này được đưa ra không lâu sau khi bà Suu Kyi trong bài diễn văn trước ủng hộ viên bên ngoài trụ sở của đảng tại Yangon đã bày tỏ tự tin rằng đảng của bà sẽ giành thắng lợi lịch sử lần này. Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng hiện tượng hâm nóng toàn cầu sẽ đẩy thêm 100 triệu người nữa vào cảnh đói nghèo trên toàn thế giới trong 15 năm tới, trong trường hợp không có thêm hành động của các quốc gia phát triển để hạn chế tình trạng tăng nhiệt. Trong một báo cáo phát hành hôm qua, Ngân hàng Thế giới kêu gọi phát triển nhanh chóng, toàn diện và khôn ngoan trong lĩnh vực khí hậu, cùng với việc giảm phát khí thải nhằm bảo vệ các dân cư dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Phúc trình được công bố sau khi Liên Hiệp Quốc tuần rồi cảnh báo rằng cam kết từ những nước công nghiệp trong việc tự nguyện cắt giảm lượng khí thải carbon chưa đủ để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng đang hiện rõ. Một trong những thực phẩm phổ biến nhất tại Ấn Độ đã được bày bán trở lại trên các quầy hàng sau lệnh cấm cách đây 5 tháng. Chi nhánh của đại công ty thực phẩm Nestle của Thụy Sĩ tại Ấn hôm nay đưa sản phẩm mì ăn liền Maggi trở lại thị trường tại 100 thành phố trên khắp đất nước Ấn Độ sau khi mặt hàng này được chứng minh là an toàn cho người tiêu dùng với các cuộc kiểm định tại 3 phòng thí nghiệm được chính phủ chấp thuận. Hôm nay có thêm các du khách Nga và Anh sẽ rời thành phố nghỉ mát Sharm el-Sheikh của Ai Cập giữa lúc cuộc điều tra đang được tiến hành để đi tới kết luận về nguyên nhân gây thảm họa rơi máy bay hôm 31 tháng 10 khiến 224 người thiệt mạng. Ít nhất một chục chuyến bay đã được lên lịch khởi hành từ sân bay quốc tế Sharm el-Sheikh chiều nay bay về Moscow và một số phi trường ở Anh.
Thưa quý thính giả, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai trên làn sóng thường lệ. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả và thay mặt cho Ban Việt ngữ kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.